Hôm nay chúng ta bắt đầu một phần mới gọi là luật luân lý. Đây là một đề tài rất quan trọng trong khảo luận về thần học luân lý của chúng ta. Hiện nay không ít người tỏ thái độ ghét bỏ và từ chối cái khái niệm luật luân lý này như một phản ứng chống lại lối sống duy luật trước đây. Đồng thời, luân lý Kitô giáo cũng đang phải đối diện với những khủng hoảng quan trọng về luật luân lý, đặc biệt là liên quan đến luật tự nhiên. Và vì thế chúng ta cần phải tìm hiểu lại căn tính và ý nghĩa đích thực của luật luân lý để hiểu rõ vai trò quan trọng của nó đối với đời sống luân lý của con người cũng như đối với đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta bắt đầu bài 11 với tựa đề là Nền luân lý chuẩn mực bắt chước Đức Kitô. Thành ngữ bắt chước Đức Kitô diễn tả rằng nhờ ân sủng của Chúa mà lối sống của Đức Kitô được sinh ra và lớn lên nơi người Kitô hữu chúng ta. Thế nhưng chúng ta biết rằng chúng ta không thể lặp lại một cách máy móc hành vi lối sống của Đức Kitô đã thực hiện. Bởi vì sao vậy? Thưa, bởi vì khung cảnh, bối cảnh văn hóa của con người hôm nay, của chúng ta hôm nay khác và rất khác so với bối cảnh văn hóa mà Đức Giêsu đã sống. Bắt chước Đức Kitô muốn nói rằng người Kitô hữu chúng ta phải hòa lại lối sống của Chúa và hiệp thông sâu xa với những hành vi của Ngài. Và chúng ta biết cách diễn tả hiện thực chúng trong bối cảnh lịch sử văn hóa cụ thể của chúng ta. Điều này tùy thuộc vào tinh thần trách nhiệm cũng như sự trưởng thành luân lý của người Kitô hữu. Để hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ cần ý hướng tốt lành, một định hướng đúng đắn phát xuất từ tình yêu và quy hướng về tình yêu, mà còn cần phải có khả năng biện phân những đòi hỏi luân lý khách quan, những đòi hỏi luân lý bất chợt tiềm ẩn trong những hoàn cảnh sống cụ thể hàng ngày. Dù tóm lược đức ái là nguyên lý nền tảng của đời sống Kitô hữu, Thánh Phaolô đã chỉ ra các chuẩn mực cụ thể đối với những hoàn cảnh đặc thù, từ đời sống gia đình cho đến những sinh hoạt cộng đồng, tôn giáo, xã hội, như chúng ta có thể đọc thấy ở trong thư thứ nhất Côrintô chương 6 từ câu 1 đến câu 8. Tình yêu phải thấm nhuần vào mọi hành vi, nhưng nó không triệt tiêu các điều răn. Một ý hướng ngay lành đối với Chúa, đối với điều thiện, không đủ biện minh cho hành vi không tham chiếu các chuẩn mực khách quan, không đủ miễn trừ cho chủ thể lẩn tránh luật luân lý khách quan để tự quyết định lấy theo tự do cá nhân, tự do theo những gì mình thích. Nếu tình yêu là đích thực thì ta phải tìm kiếm điều thiện khách quan để diễn tả tình yêu và hiện thực nó tốt nhất trong hoàn cảnh cụ thể. Chúng ta tự hỏi cái nào tốt nhất cho tôi và cho tha nhân ở đây và lúc này, hành vi nào sai trái gây thiệt hại cho tôi và cho tha nhân. Các chất vấn đó luôn luôn được thúc đẩy bởi một ý hướng ngay lành. Những nội dung khách quan của sự thiện được gọi là những giá trị. Hạn từ giá trị diễn tả điều đúng, điều tốt, đáng tìm kiếm, và nó thực sự hữu ích cho con người. Việc xác định các giá trị khách quan là điều cần phải làm đầu tiên, nhưng chưa đủ. Chúng ta còn phải nhập thể, nghĩa là thiết lập tương quan cụ thể với hoàn cảnh đặc thù nơi chủ thể sống. Chỉ khi nào việc áp dụng này hoàn tất thì khi đó các giá trị mới có thể trở thành những chuẩn mực hiệu quả của hành vi luân lý, từ tình yêu mà chúng ta đã nói, nguyên lý nền tảng của hành vi. Và nhờ các giá trị khách quan này, chúng ta đạt tới một nền luân lý gọi là chuẩn mực. Luân lý Kitô giáo đặt nguồn gốc của các giá trị và các luật luân lý ở nơi luật vĩnh cửu của Thiên Chúa, nghĩa là kế hoạch của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta, đối với nhân loại cũng như toàn thể thụ tạo này. Thế nhưng chúng ta biết không một thụ tạo nào có thể thâm nhập vào trong tâm trí của Thiên Chúa để biết kế hoạch của Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa đã mặc khải tri thức của Ngài, kế hoạch của Ngài cho con người chúng ta qua thế giới thụ tạo và theo dòng lịch sử. Và như thế chúng ta đề cập đến khái niệm gọi là luật luân lý tự nhiên và luật luân lý mặc khải. Như chúng ta đã nói, luật là một trong những nội dung căn bản của thần học luân lý. Thế nhưng hiện nay khi nói về luật luân lý thường có những phản ứng bất mãn, thậm chí là chống luật khác. Như thể là luật làm suy giảm giá trị của đời sống con người, một nhân vị. Chúng ta hỏi vì sao mà người ta lại có những thái độ chống luật như thế? Có vì sao có thái độ, có tâm lý dị ứng luật như vậy? Trước hết, đối với nhiều người hiện nay, khái niệm luật họ hiểu một cách hết sức là trên bình diện pháp lý. Khi nghe nói về luật, người ta nghĩ ngay đến luật pháp xã hội, đúng không ạ? Mà trên bình diện xã hội thì luật được hiểu như một điều gì đó bó buộc con người ta, trói buộc con người ta, một điều gì đó cần thiết ngoại tại đối với lương tâm, cần phải hạn chế tự do của người này để bảo đảm tự do của người kia, một điều gì đó bó buộc tự do của con người. Bị ấn tượng bởi quan niệm như thế về luật pháp xã hội nên người ta cũng hiểu như thế đối với luật Chúa. Phải tuân giữ luật Chúa thì bằng không bị chốt phạt, giữ luật Chúa thì được chốt thưởng. Với cách hiểu như thế về luật Chúa, người ta đã làm cho luật Chúa trở nên đối lập với tự do của con người. Không gian của luật không có chỗ cho không gian của tự do, và không gian của tự do cũng không chấp nhận giới hạn của luật. Sự đối kháng và loại trừ nhau giữa tự do và luật luân lý sẽ không xảy ra nếu chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của luật luân lý. Thực vậy, luật luân lý là chính những đòi hỏi đã được khắc ghi ở nơi bản tính và ơn gọi làm người của chúng ta. Như thế, luật luân lý diễn tả chân lý về sự thiện hảo của con người mà lý trí của họ có thể nhận biết. Thực hành chân lý ấy là điều kiện thiết yếu để hoàn thiện cuộc sống của mình, để trở nên người. Việc đánh mất ý nghĩa chân thật của luật luân lý gắn liền với lịch sử văn hóa Tây Phương. Nó bắt đầu từ cuộc khủng hoảng của phái Kinh Viện. Luật luân lý đã bị tách ra khỏi bộ môn hữu thể luận và trao cho các nhà lập pháp do ảnh hưởng của thuyết duy danh. Hiện nay sự đối lập giữa luật luân lý và tự do của con người ngày càng trở nên căng thẳng hơn bởi trào lưu tục hóa. Tự do cá nhân được đề cao, tính chủ quan ngày càng thấm sâu vào tâm trí của con người. Trào lưu tục hóa cho rằng sự vĩ đại của con người hệ tại ở việc họ là chủ nhân của chính mình, tự quyết để thực hiện những gì mình yêu thích. Cũng thế, một số Kitô hữu đã không hiểu ý nghĩa đích thực của luật luân lý. Đối với họ, khó có thể hòa giải giữa lý tưởng tự do của tin mừng với tính bó buộc cố hữu của lề luật, phản ứng dị ứng luật của họ có thể là hậu quả của một thời giáo hội quá thiên về nền luân lý duy luật. Nền luân lý đó đã giản lược thần học luân lý chỉ còn là một bộ môn trình bày các luật lệ truyền phải làm điều này hoặc cấm chỉ làm điều kia, và nói cách khác đã giản lược đời sống đức tin của người Kitô hữu thành những việc phải làm theo lề luật, theo những gì luật dạy. Hệ quả là đời sống Kitô hữu bị giản lược và đồng hóa với việc chu toàn lề luật. Đời sống đức tin không còn được quy chiếu vào những đòi hỏi của mặc khải về tự do và tình yêu. Nền luân lý duy luật đó đã để lại những hậu quả lâu dài, như chúng ta thấy trong đời sống đức tin thực tế của chúng ta nơi các giáo xứ. Một số Kitô hữu thực hành nền luân lý duy luật ở mức độ tối thiểu, giữ những luật cấm để không mắc tội trọng. Một số khác thì quyết liệt chống lại lề luật, nhấn mạnh thái độ tự do của lương tâm, nơi con người ta có quyền quyết định lấy bởi vì là một ngôi vị. Những thực tế trên đòi buộc các thần học gia luân lý cũng như chúng ta, những người tìm hiểu bộ môn thần học luân lý, phải nghiên cứu lại, đào sâu lại các nguồn thần học trình bày ý nghĩa đích thực của luật luân lý, để giúp người Kitô hữu chúng ta thành toàn ơn gọi làm người và làm Kitô hữu. Và chúng ta cũng biết nguồn đầu tiên mà chúng ta phải tham chiếu đó là Kinh Thánh. Ở đó quan niệm và ý nghĩa của lề luật đã được trình bày một cách chân thực và phong phú. Chúng ta sẽ tìm hiểu đề tài này trong bài kế tiếp.